khi nói chuyện với thầy trụ trì vẫn một cái tay để trong túi, thì đó là cái tay áo hay là cái tay thiệt? À, thì cái ông nhà giàu sang trọng này chỉ còn một tay, và cúng dường một số tiền lớn cho nhà chùa. Ông thầy nhận cảm ơn, thì cái người sang trọng này mới nói: thầy không nhận ra con sao? Nhờ cái bài học chuyển gạch của thầy nhiều năm trước mà con biết mình có thể tự kiếm sống bằng cái cánh tay còn lại của mình, không cần phải đi xin, không cần phải nhờ người khác. Chúng ta thấy hay không? Như vậy, cái việc trái ý chính là một cái cơ hội cho mình thấy được những cái khả năng trong mình nó có mà trước đây mình không biết. Thì chính vì mình giận hoặc là trái ý mình, cho nên mình mới tạo thành một cái sức mạnh và cho mình một cái cơ hội mở cái khả năng sẵn có nơi mình. Như vậy, cơ hội luôn luôn trước mắt mình, đầy đủ. Chỉ vì mình cứ ham nhắm tới một cái gì định ý của mình và mình không thấy những cái khác, cho nên mình đã bỏ lỡ những cái cơ hội đi qua. Nhưng mà những chuyện vừa kể là những cái cơ hội mà bên ngoài, phải không ạ? À? Có một cái cơ hội rất quý mà chúng ta thường bỏ qua, đó là cái cơ hội hiểu chính mình. Đố quý huynh đệ, chúng ta đã thật hiểu mình chưa? Có nhiều người hay than là: ủa, tôi không hiểu sao hôm đó tôi lại giận tới vậy? Hay là có mấy cô nói là: tôi không hiểu sao bữa đó tôi lại khóc mùi mẫn như vậy? Mình có hay nói là tôi không hiểu không? Như vậy, mình đối với mình chỉ hiểu được những cái trên bề mặt, phơn phớt cạn cợt. Còn có những cái thứ nó nằm sâu á, mình bị nó điều động mà mình không biết nó, mình không hiểu. Cho nên có những lúc mình không tự chủ được, mình làm theo cái động lực thầm thầm bên dưới. Thì chính những cái sự cố xảy ra trong đời, hoặc thuận hoặc nghịch, nó là cái cơ hội để cho mình nhìn ngắm trở lại và quan sát cái phản ứng của mình, là cái cơ hội để mình biết rõ mình. Chúng ta sống trong gia đình hoặc là trong tập thể, trong huynh đệ, mình thường nói hoặc là mình hành động theo cái cảm xúc, theo cái phản ứng của mình mà không có cái đồ lọc, đúng không? Tức là muốn cái gì trong này là nó phun ra, mình không có kịp lọc nó, mình không có kịp giữ gìn gì cả. Cho tới khi mình có tuổi đôi chút, mình vấp u đầu sức tráng rồi, mình mới bắt đầu biết dừng lại, biết uống lưỡi 7 lần, vân vân. Thường thường quý huynh đệ có công nhận là khi nào mình cũng thấy mình có lý, mình phiền trách người, mình chỉ trích, mình nhận định phê phán người ta rất là rành, mà không biết mình sao. Thành ra từ mọi tình huống xảy đến, mình đều xem đó là cái cơ hội để tìm hiểu cái cách xử sự của mình. Thì mình sẽ thấy những cái góc cạnh khác trong xử sự mà mình lâu nay không thấy. Khi chúng ta nhìn lại và chúng ta để ý nghe cái giọng nói của mình, nghe cái cách nói của mình, chúng ta mới sẽ khám phá ra là: ôi, cái con người này nó khó chịu quá. Có không ạ? À? Nó chấp nhất, nó chi ly và nó đa sự quá. Có khi nào đại chúng thấy không? Nếu chưa, quý vị thử đi. Đôi khi mình gặp công chuyện này cái mình bàn cái, mình gặp công chuyện kia mình bàn cái. Bây giờ mình thử coi lại mình, một buổi chiều mình sẽ thấy: ủa, sao mà cái con người này nó đa sự quá, chuyện gì cũng xía vô. Đó, như vậy, dưới một cái bề mặt tốt lành, rộng rãi, từ bi của một người Phật tử, nếu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy ẩn bên dưới là một cái ngã to tướng, một cái ngã to đùng, phải không ạ? Mà nếu có ngã thì có tâm chấp ngã, mà có tâm chấp ngã thì nó sẽ có đủ những thứ khác. Có một cái cô đó, một người phụ nữ hay nổi nóng vì những cái chuyện vặt. Không biết mình có trong số này không thưa quý cô. Và cô này cô tự biết nhưng mà không sửa được. Chắc cô này cũng có đi đạo tràng, thành nó tự biết lỗi mình nhưng mà sửa không được. Thì mấy người huynh đệ bạn mới đề nghị nên đến một vị cao tăng mà đã đắc đạo rồi. Cái vị này thấy tâm người ta đó, cô tới đi, và thế nào ông thầy này cũng sẽ giúp cô sửa được cái bệnh hay nổi nóng. Cô này cô mới nghe lời. Khi tới giới thiệu xong xuôi rồi thì cái cô bạn rút lui, để cô này ở lại để cho ông thầy chỉ dạy. Ông này dẫn cô vào trong thiền phòng. Sau khi đưa vào thiền phòng, ông thầy bước ra khóa cửa lại. Từ sáng tới trưa, tới chiều, có lẽ cái chỗ đó nó cũng lạnh như Đà Lạt mình cho nên lạnh, tối, muỗi cắn. Cô này cô sùng quá, cô mới bắt đầu la lối lên. Nhưng mà la mắng cỡ nào cũng mặc kệ, cửa vẫn đóng. Im hơi bặt tiếng, thầy chắc đi đâu mất tiêu rồi. Thì cô la lối không được, cô mới bắt đầu van xin cầu khẩn. Thầy mở cho con ra, con đói bụng quá mà lạnh nữa. Thầy mở cho con ra, cũng mặc kệ bên ngoài không có gì hết trơn, không có ai hết. Thì cô quá giận đi. Nhưng mà tới hơi chiều tối thì ông thầy bên ngoài gõ cửa. Và câu đầu tiên ông thầy hỏi là cô còn giận hết. Cô này mới nói là bây giờ con chỉ giận bản thân mình. Sao mà con ngu quá đi nghe người khác tới đây. Cái ông thầy lập tức bỏ đi. Một tiếng đồng hồ sau, vị thầy lại tới gõ cửa, đứng ngoài hỏi con giận hết? Dạ bạch thầy, hết giận rồi. Ông thầy hỏi tại sao hết giận? Cái cô mới cào nhào, có giận thì con cũng bị nhốt trong cái phòng này thôi. Và ông thầy trả lời, vậy thì càng đáng sợ hơn. Tại vì lòng giận dữ của cô bây giờ đang bị đè nén, nếu mà nó bộc phát thì còn dữ dội hơn nữa. Và ở trong kia cô nghe cái tiếng chân ông thầy bước đi xa dần. Rồi một lát sau ông lại tới hỏi còn giận hết?